xã hội làm sao cho nó êm dịu, nhẹ nhàng, hòa bình, từ tốn mà có thể không tổn hại lấy ai. Đó là cái chuyện nó không nằm trong phạm vi giới bổn này. Đó là một cái lý tưởng khác, cũng là Bồ Tát, chúng ta không có thể bàn ở đây được. Nhưng mà rõ ràng cái giới bổn này nói là chúng ta không có trực tiếp chống đối lại, nhất là cái bổn phận đóng thuế. Đây là một cái điều có tính cách tượng trưng hơn là cụ thể, nhưng mà nói bằng ngôn ngữ cụ thể. Thí dụ như nãy giờ mấy giới vừa rồi cũng là ngôn ngữ cụ thể, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý sâu xa hơn. Rõ ràng Đức Phật nhắc nhở tới những cá nhân Bồ Tát tại gia sống thuận theo cái tư trào và cái cơ chế vận hành xã hội đang có mình ở trong đó, chấp nhận nó như là một phần của sự sống. Nếu mà cải thiện nó được thì chúng ta sẽ cố gắng, nhưng mà không cải thiện được thì nhất định cũng không có gây xáo trộn và làm đổ vỡ và đau khổ cho cái xã hội đó. Khi nói như vậy có nghĩa là sao? Rõ ràng trên trong thời Phật cũng có, mà thời bây giờ cũng có, mà bây giờ còn tràn lan hơn là khác. Có rất nhiều cơ chế chính quyền họ tham lạm và họ lợi dụng cái công sức và dân chúng để phục vụ cho những cái tham vọng ích kỷ của cái nhóm cầm quyền đó. Nhất định là thời xưa cũng có và thời bây giờ cũng có. Nhưng mà nếu thí dụ như chúng ta nói rằng không, vì tôi biết chính quyền của nước này là tham lạm và lạm dụng và hao phí một cách vô ích và sai lầm mồ hôi nước mắt và công sức và tiền thuế của người dân, cho nên tôi công bố là tôi không đóng thuế, thì như vậy chắc chắn cái người đó sẽ bị luật pháp của cái xã hội đó nó trừng trị, và cái vị Bồ Tát tại gia đó khó mà có thể thoát khỏi được. Đây là liên hệ tới vấn đề kinh tế, tới vấn đề chính trị của cái xã hội mà cái vị Bồ Tát tại gia đó đang sống. Cho nên cái giới này nhằm mục đích để nói rằng là chúng ta ở trên phương diện cá nhân thôi, là chúng ta cũng phải chấp nhận cái trào lưu, cái tư trào và cái cơ chế xã hội, cơ chế kinh tế và cơ chế chính trị nó đang vận hành ở xã hội đó. Tất nhiên chúng ta cũng có thể có, đây là cái vấn đề nó không nằm trong giới bản, cùng nhau hay một cá nhân mình tìm cách để thay đổi cho nó tốt hơn. Nhưng mà trước khi chúng ta có thể thay đổi tốt hơn thì chúng ta cũng phải tạm chấp nhận nó, chứ chưa có thể là đương nhiên đường đột một mình mà chống trái lại một mình chống trái lại với cái nguyên cái xã hội đó được. Và nhất định là cái phương pháp thay đổi cái xã hội làm sao cho nó tốt hơn thì nó cũng giống như phương pháp thay đổi mình làm sao cho tốt hơn vậy. Tức là phải bằng tỉnh thức, bằng từ bi, bằng hỷ xá, bằng đạo đức, bằng cái sự bao dung, bằng cái giá trị của đạo Phật, chứ không phải là dùng gươm dao súng đạn để thay đổi cái xã hội đó. Không dùng bạo lực và cường quyền và cưỡng chế để thay đổi cái xã hội đó, bởi vì như vậy là nó trái với tinh thần của Phật pháp mình. Phải nào? Thì xin cho bạn tới đó thôi chứ không thể đi hơn xa được. 22. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hành, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm, ích lợi cho đời, không phạm luật pháp quốc gia, không có tác hại làng nước, bởi vì làm như vậy thì tại gia Bồ Tát này phạm tội. Đây cũng giống tương tự như trên nhưng mà nói tổng quát hơn. Khi nãy nói rõ về vấn đề đóng thuế, bây giờ thì nói rõ là luân lý và trật tự xã hội. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn bàn mặt bên kia của vấn đề. Tức là cũng có những cái luật pháp, cũng có những cái đất nước, cũng có những cái xã hội, có những cái chính quyền. Họ áp dụng và họ thi hành những cái luật pháp hết sức là ngang tàn, hết sức là bất công, hết sức là bạo ác. Chứ không phải là cái xã hội nào cũng có đều có luật pháp công minh và bình đẳng và tốt đẹp hết. Thì đó là cái vấn đề tập thể xã hội, trong đó có mình phải tìm cách để thay đổi một cách ôn hòa. Nhưng mà cá nhân một mình trong lúc hành xử như là một cá nhân đó, thì phải chấp hành luật pháp của nước đó. Cho nên, quý vị thấy không? Chỉ trích thì chỉ trích, nhưng mà khi mà bị lệnh quản thúc 2 năm thì Hòa Thượng Quang Độ cứ ngồi trong cái phòng chứ không có ra. Là vì người ta ra lệnh quán thúc rồi, mà rõ ràng nếu mình bước ra khỏi chùa là mình vi phạm cái luật của họ, vi phạm cái lệnh của họ, không đồng ý với lệnh đó, rõ ràng lệnh đó là sai, tối ngày cứ là chỉ trích cái lệnh đó nhưng mà vẫn chấp hành. Đó là cái điều mà quý vị cũng có thể thấy đó để học hỏi được. Chứ ngài không nói là không, vì cái lệnh của họ là quá ngang tàn, quá sai lầm, quá nghĩa là độc ác, cho nên tôi không chấp hành, cấm thảo cấm tôi vẫn cứ đi. Không có chuyện đó, ngài không làm chuyện đó, ngài có lý do riêng của ngài. 23. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính Tam Bảo. Như cái này là lặp lại lần thứ 2, thứ 3 trong cái giới văn giới bổn này. Đối với thực phẩm như gạo, rau, dưa, đậu, trái cây, tương v.v. không được dùng trước khi dâng cúng tam bảo. Cái đó cũng giống như khi nãy mình nói là không cúng đồ cũ, đồ hư đó, phải không nào? Nếu không như thế thì vị Bồ Tát tại gia này phạm tội vô ý. Rõ ràng là qua cái giới này Đức Phật nhắn gửi điều gì quý vị? Bồ Tát tại gia lại càng có cái trách nhiệm hộ trì hàng xuất gia, còn gắn bó chặt chẽ và trách nhiệm nặng hơn là những người thường nữa là khác. Chúng ta không thể nói thoại với Bồ Tát tại gia Bồ Tát rồi là để mà sinh tâm kiêu mạn hay là xa cách cái hàng tăng bảo, mà càng phải gần gũi gắn bó hơn, phải hộ trì cái công tác hoằng pháp cho sự tu học. Vì mình có trách nhiệm với tam bảo nhiều hơn, rộng rãi hơn. Nếu không như vậy mình thọ giới tại Bồ Tát tại gia để làm gì, phải không nào? Không ăn trước cũng là một cách để tỏ lòng tôn kính thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói à, mình gặt lên được, mình hái được, mình cắt xuống được một buồng chuối được 10 nải. Ở đây có ai trồng chuối không? Thì mình lựa nào cái nải nào tốt nhất đem lên cúng trên bàn thờ Phật nhà mình, cái nải tốt thứ gì lên dân cúng trên chùa Chư Tăng, 8 nải còn lại mình ăn hay bán. Đó, ví dụ là như vậy. Tất nhiên á, thì quý vị sẽ có người nào mà thích công kích đạo Phật hay sẽ nói như vậy là khóa ra mấy ông thầy tu là ngồi bát ăn bát vàng, bắt tín đồ cung phụng cái ngon cái ngọt. Không biết có phải đúng như vậy không, nhưng mà quý vị nào có muốn ngon ngọt vô chùa tu thử biết liền. Có muốn được cung phụng hay không vô tu thử là biết liền. Chứ còn ngồi đó mà chỉ trích thì dễ thôi. 24. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp thì phải tinh tấn đến nghe học hỏi. Trái lại khởi lòng khinh chê, chê là dở, rồi tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên giành lấy cái trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng, thì vị Bồ Tát tại gia này phạm tội. Có những Bồ Tát tại gia và có những người tại gia cư sĩ không cần là Bồ Tát cũng rất là giỏi về giáo pháp, học còn sâu xa hơn là chư tăng nữa, có chứ không phải không? Có nhiều Bồ Tát tại gia dịch kinh, viết sách, giảng kinh hay hơn một phần lớn chư tăng nữa. Và có những người Bồ Tát, có những người tại gia thôi, không nói Bồ Tát hay không, đứng ra lớp để dạy kinh điển cho chư tăng học nữa. Chúng tôi cũng có từng học với một vài cư sĩ hồi còn nhỏ. Và các hòa thượng lớn của mình ai nấy cũng đều phải học qua cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám hết, dạy kinh ở Phật học đường Bảo Quốc ở Huế. Và Pháp Sư Trí Độ trước khi ra Bắc theo cụ Hồ thì cũng là người đứng lớp dạy kinh điển, lúc đó còn cư sĩ chưa đi tu, chưa xuất gia, đứng lớp dạy cho các hòa thượng mà mình nói nghe tiếng thôi đó, là hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Thiện Siêu, tất những cái vị hòa thượng mà nổi danh của Phật giáo Việt Nam mình biết 60-70 năm trước đây tới bây giờ đó, là phần lớn đều có học qua Pháp Sư Trí Độ lúc đó còn cư sĩ hết. Và bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cũng có dạy trong cái lớp đó nữa. Rõ ràng là trong cái thời đó chư tăng có dạy, nhưng mà cư sĩ giỏi vẫn mời họ dạy chư tăng như thường. Thì ở đây nếu như trong tất cả cư sĩ của hải ngoại đây mà ai có đủ khả năng, dư khả năng thì cũng có thể mời dạy cho chư tăng được như thường, chứ không có chuyện gì trở ngại. Dạy kinh, dạy pháp, mình biết cái gì dạy cái nấy, mà chắc chắn phải bảo đảm là kiến thức phải đúng chánh pháp, chứ không phải là bậy bạ. Để nói chi, rõ ràng là trong hàng cư sĩ tại gia, bất kể là Bồ Tát hay không, cũng có những người có khả năng thuyết pháp. Nhưng nếu vị đó là Bồ Tát tại gia thì phải khiêm nhượng. Đừng khởi tâm chê bai quý vị tăng đó thuyết pháp dở hơn mình, dành lên trên pháp tòa mình thuyết pháp, đuổi quý vị tăng đó xuống. Không có nên tự mình chê khen mình và chê cái vị kia là dở, rồi là giành lấy cái nhiệm vụ thuyết pháp. Ý là như vậy. Rõ ràng là cái thời Phật cũng đã có cái tình hình này rồi, phải không? Cho nên Phật mới chê. Rõ ràng trong xã hội có những cư sĩ sẽ thích là sinh lòng kiêu ngạo, thì thường chê bai, ý mình học giỏi, hiểu biết Phật pháp sâu sắc hơn rồi, coi chư tăng rẻ, và chẳng những coi rẻ không mà còn là khinh, sinh lòng kiêu mạn, xua đuổi chư tăng không cho họ thuyết pháp mà dành mình thuyết pháp cũng có nữa. Thí dụ là như vậy. Cho nên có cái giới này. 25. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước. Không đi trước tỳ kheo ni, sa di ni thức somana. Nếu không như vậy thì Bồ Tát này phạm tội vô ý. Cái này chuyện có thể đơn giản, không có cần phải nói nhiều. Vậy rõ ràng là chúng ta không có mấy ai mà có cái sự mạo phạm hay là lộn xộn như vậy, phải không? 26. Và là cái giới mà hôm qua có người hỏi mà tôi cũng muốn sẽ nói hơi rộng rộng một chút. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính. Không nên lựa thức ăn ngon, phẩm vật tốt dành phần về thầy mình. Thầy mình, thầy người, đệ tử ruột, đệ tử gia, phải không? Nếu không như thế thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Đây là cái điều cũng xảy ra khá thông thường. trong hàng Phật tử tại gia, vì mình quá tôn kính thầy truyền giới của mình.